thế nào làm cho chúng sanh diệt độ hẳn. Đó là gì? Niết bàn là diệt độ, đó là mà diệt độ hẳn, đó đó không còn gì nữa hết. Thì cái hờ sợ như vậy cho nên không có tới được các bạn. Sáu là tâm chẳng kham nhẫn, tôi mà không nhẫn nổi, không chịu đựng được, bởi không kham nhẫn cho nên thấy. Bởi là tâm chẳng điều nhu, tức là không có nhu hòa đó. Không nhu hòa tức là sao? Tức là nó cứ loạn động, nó không có có yên tĩnh lại. Cái điều nhu tức là nhu hòa đó, nó mềm yếu xuống, tức là mình không có được an ổn, không được định. Tám là sầu não. Người nào tu mà mặt dọc vào gì rưỡi đó thì người đó là cái gốc thối tâm bồ đề đó. Người giàu thấy cái vẻ mặt mà bi thảm quá thì biết người đó tiểu soạn á. Sầu não. Chín là chẳng thích vui, không có thích vui, nghĩa là cái tu mà không thích, không có thấy cái gì vui vẻ thích thú hết, không có vui vẻ thích thú. Nếu mà không sầu não mà không vui vẻ thích thú thì cũng là cái thối tâm. Mười là phóng dật, tức là buông lung. 11 là tự khinh thân mình đó. Hồi nãy thì nói là mình tiếc, cả đây thì tự khinh. Tự khinh là sao? Tức là thấy những cái chỗ có thể chết, có thể bị tai nạn mà cứ ùa vào đó. Tự khinh thân mình tức là coi cái mạng sống rẻ quá, khinh rồi đi tới những chỗ bị tai nạn, bị chết chóc. Thì như vậy tức là tâm bồ đề mình bị thối. Cho nên biểu mình đừng tiếc thân mà cũng không cho mình khinh thân. Nhớ vậy đó, hai cái đã tiếc thân và khinh thân đều là hai cái thái quá. Mình phải nên trung đạo giữa hai cái đó, đừng quá tiếc thân mà đừng quá khinh thân. Nhiều người ở kinh nói ôi chết rồi, chết xuất trình rồi, nghe nói chỗ đó có tai nạn thì kệ, tới đã chết trình rồi, không sợ. Thì cái đó gọi là khinh thân. Mà khinh thân thì tất nhiên là sao tu tiến. Vì vậy cho nên cái khinh thân cũng là nguy hiểm. 12 tự thấy phiền não không thể phá. Cũng như có số người ngồi thiền thấy loạn thôi, nhưng trời ơi tôi giờ biết chừng nào hết loạn rồi sao? Đâm ra nản rồi lo cái chùa cái chiền còn thấy kết quả hơn, lo chừng 5-7 tháng rồi lập được cái ký như diện, cái cô như diện, cái rồi thì thiên hạ quan kinh mình làm để có công quả liền. Còn hồi tôi gì ngày nào cũng loạn, ngày nào cũng loạn, tôi hoài không thấy hết. Đâu là thối vừa đề tâm. Đó là cái mà chính cái này là tôi thấy đại đa số người tôi bây giờ đang mắc kẹt, đại đa số chứ không phải thiểu. Vì vậy cho nên quý vị nhớ trong kinh Kim Cang và tất cả những bộ kinh Đại Thừa đều nói, dù cho mình mà có đem bao nhiêu tiền của bao nhiêu cái vật thế gian, mình bố thí cũng như kinh Kim Cang nói, đem của bảy báo bằng mấy cái hằng hà sa thế giới mà bố thí không bằng trừ bốn câu kinh Kim Cang, phải không? Thì đó là để chỉ cho cái gì? Chỉ là bao nhiêu cái hình thức, bao nhiêu những cái sự vật có tướng bên ngoài, dù được nhiều thế mấy đi nữa, thì giả sử mình làm được cái công đức to lớn bao nhiêu cũng là cái công đức của vô thường, của sinh diệt, của 25 cõi, chưa phải là cái công đức của giải thoát. Nếu mình nhận tranh được cái pháp vô vi, tức là trở về với cái tâm bất sanh bất diệt của mình á, gọi là pháp vô vi đó, thì cái đó mới là cái kiếp kiếp đời đời không bao giờ mất. Vì vậy cho nên cái đó là cái công đức cao hơn hết. Phật mới là dùng đủ lời để tán thán cái đó, để khen ngợi cái đó, để cho người tu mình nhớ cái đó nó quý lắm, mình ráng mình làm. Chứ còn không thì mình cứ mình nghiêng ra những cái công đức hữu lậu hết. Vì cái công đức hữu lậu dễ thấy, dễ làm. Còn cái này khó thấy mà khó làm, dễ thối tâm. Cho nên là mình phải nhớ, phải có niềm tin thiệt là vững. Tuy rằng ngày nay mình ngồi thiền chưa hết loạn, nhưng mà chịu cực cũng như cỏ, mình cuốc lành nó chưa hết, cuốc hai lần chưa hết, cuốc ba lần, năm này tháng nọ cuốc riết rồi nó cũng phải hết rồi. Chỉ có cái là mình không siêng thì thôi. Cho nên nghĩ vậy mà mình tiến, mình không thối. Chứ còn nếu mà thấy phiền não nhiều quá rồi chán cái là thối tâm. 13 là không thích những pháp môn tiến đến Bồ Đề. Nó tu mà không thích những thành Phật, cứ nghĩ là thôi để mình làm phước đức rồi đời sau hưởng vui vẻ, chứ thành Phật trong bộ ngồi bạn mình buồn quá. Có nhiều người nói như vậy. Về cực lạc cũng buồn đó, về bản thì không có như bên nay, về có gặp cảnh buồn cảnh khổ rồi lâu lâu gặp cảnh vui, rồi như vậy tương đối mới vui. Còn qua bản nó thường có một chuyện hoài buồn chết. Thì đó, có nhiều người họ nói lý luận như vậy. Tức là không thích cái pháp môn tiến đến Bồ Đề, để sợ thành Phật ngồi bạn mình buồn. Bây giờ đi chơi có bè có bạn vui, phải không? Đó là những cái quan niệm sai lầm. Thì như vậy, khi nào mình kiểm điểm nơi mình có một trong 13 cái này thì biết đó là nguyên nhân của thối tâm, thối Bồ Đề tâm đó. Thì mấy cái này là mấy cái Đức Phật chỉ lắm mà chuyển lại mình cho thường. Đó là 13. Rồi bây giờ thêm trên đây là 13 điều làm cho Bồ Tát thối chuyển đạo Bồ Đề vô thượng. Lại có 6 điều làm hư tâm Bồ Đề. Đó, 13 cái đó là thối tâm, còn 6 cái này là hư tâm. Quý vị nhớ 6 cái này hư tâm Bồ Đề. Một là bỏng xẻng pháp, biết đạo lý, biết giáo lý cao siêu mà cứ giữ mình, không muốn nói cho ai nghe, không muốn dạy bảo cho người nào hết, gọi là bỏng xẻng pháp, là hư tâm Bồ Đề. Hai là có tâm chẳng lành đối với chúng sanh, tức là thấy chúng sanh khinh mạng, chê nó, ghét nó, đó gọi là tâm chẳng lành. Ba là gần gũi bạn ác, thích chơi những kẻ ác. Bốn là chẳng siêng năng tinh tiến. Năm là quá tự kiêu mạn, đó là phách lối, tự kiêu cho mình là hơn cái hạ hết. Sáu là kinh doanh nghề nghiệp thế gian. Đó, quý vị nhớ, thấy cái chỗ kinh doanh đó, quý vị nhớ cho kỹ, coi chừng nó làm hư cái tâm Bồ Đề của mình nha. Lo kinh doanh quá là hư cái tâm Bồ Đề, chịu à. Có nhiều khi mình qua được mấy cái kia mà tới cái này cái mắc kẹt. Cho nên thiệt ra tôi nói thiệt, cái người tu mình có hai phần, tinh thần và vật chất. Nếu mà vật chất lên cái tinh thần phải xuống, không có tránh khỏi. Mình mà lo mà cái chùa cho thiệt tốt thì lúc đó đạo đức mình suy. Còn nếu đạo đức mình khá thì cái chùa chiền mình phải hơi bê bối một chút mới được. Cho nên quý vị để ý, khi nào ở chỗ nào mà cái chùa chiền nó rực rỡ quá thì những người tu trong đó nó hơi giảm xuống từ từ. Còn ở chỗ mà người ta mới mà chuyên tu á thì cái hình thức chùa chiền nó kém, nhưng mà cái sự tu hành nó khá. Tôi lấy một cái kinh nghiệm bản thân và những người chung quanh. Ví dụ như chùa Ấn Quang, hồi cái lớp mà tôi lên đó, thì ở dưới quê mà nghe nói Phật Học Đường Nam Việt, mình tưởng tượng tới đó là có cái chùa to lắm. Lên tới cái đường ngã ba dừng lại, cảm thấy cái đường có hơi xấu xấu, mình cũng khó coi, hơi không vui rồi. Tới ngay cái trường được cái cổng để Phật Học Đường Nam Việt, mình coi cũng được. Bước vô rồi tôi không biết cái chùa chỗ nào. Thì vô rồi thì có cái chùa lá bằng lá tàu, cũng chừng bằng cái cốc thôi, phải có 5-6 thước vuông à. Mà đây rách lá, chùa là bằng lá. Không ngờ chùa Phật Học Đường nó chỉ cái chùa gì mà tệ quá. Rồi trong đó thì lót gạch và gạch tàu, lót mà không có trái xi măng, đi nó mới cá chinh qua cái nguyên lại đó. Thì mình thấy thiệt là Phật Học Đường nó dịch nghèo quá nghèo. Rồi vô thì có hai dãy nhà tăng bên đây là cái nhà giảng, bên đây là nhà tăng. Cái nhà tăng thì cũng vậy, cũng là lợp lá, giường là giường tre, nằm ra cái cắn người nào mình thấy cái phía dưới giường này nát mà bị nó khít với nhau. Giường có một cái dãy nhà mà ba mươi mấy cái giường, nó khít gì đó rồi thấm, ai mà tài nào mà dẹp hết được. Thành người nào người nấy bị dẹp cắn chết. Rồi cái dách lá với cái nhà bên kia nó khít, nhà của thế gian nó khít bên, là bên kia họ làm gì nó cũng như hết trơn. Đó rồi nhất là ở gần gần ở phía sau mấy cái nhà bên kia họ có sẵn nước, bên đây ngồi gì cũng nổi, bởi vì rất láo, nó không có ngăn che được hết. Nó thường thấy cái cảnh của anh qua hồi đó, nhưng mà sự thật anh qua hồi đó thì cái người trong cái thời đó là khác, là tu hành khác. Còn bây giờ quý vị tới anh qua mà thấy nó khác thôi là sao, bây giờ anh qua rực rỡ, người ta thấy cái cổng mình cũng thấy là có vẻ vĩ đại rồi. Thì vô chùa thì hai ba tuần, nhưng mà người ảnh quan bây giờ thì người là thấy sánh người xưa thì nó kém hơn. Đó là mình thấy rõ ràng. Bởi vì trong khi mới thì lúc nào mình cũng phải cố gắng mình tu hành. Do cố gắng tu hành cho nên nó có uy tín. Phải có uy tín cho nên mới làm được việc này việc kia. Và khi được nhiều việc quá rồi nhiều việc nó chi phối mình. Thì cái đó không phải là người nào khác, chính cũng mình. Nhưng mà nhiều việc quá cái nó chi phối. Mà chi phối thì cái niềm tu mình nó bị lơi lỏng. Mà lơi lỏng thì nó không thẳng, nó xuống từ từ. Chính vì vậy cho nên tôi biết, nếu mà tôi cứ như vậy thì tôi cũng xuống từ từ. Năm này, rồi năm nữa, rồi dài và năm nữa, cứ mỗi năm nhiều việc, mỗi năm thêm mỗi việc, hoặc là thêm năm bảy việc. Cứ vậy nó chi phối biết rồi cái mình, cái chánh của mình nó bị lãng đi. Những cái phụ nó lôi nhiều quá, cái chánh nó lãng. Lãng tức là nó phải xuống. Cho nên mình phải biết tới lúc nào mình dừng nó hẳn, chứ còn không dám cho nó kéo dài. Kéo dài nữa tức là càng ngày nó càng xuống chứ nó không có lên nổi. Đó là cái mà kinh nghiệm bản thân và chung quanh tôi thấy rõ ràng. Cho nên ở đây Đức Phật nói là nếu khi sự kinh doanh mà nó tiến quá thì tất nhiên người ta bị thối Bồ Đề Tâm, hư mất Bồ Đề Tâm. Nên quý vị đừng nghĩ chùa mình cho lớn mà cứ nghĩ cái Bồ Đề Tâm mình cứ tăng trưởng là hơn. Cứ tăng trưởng Bồ Đề Tâm chứ đừng có tăng trưởng chùa chiền. Thì cái đó là cái đáng mừng đó.